Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 12 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về bài giảng khai mạc năm Thánh 2010 tại Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh về ý nghĩa năm Thánh. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, tìm hiểu Thánh Kinh và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến trách nhiệm của các nước công nghiệp đối với sự thay đổi thời tiết. Trong sứ điệp hòa bình năm 2010 vừa được cho công bố hôm thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng các nước công nghệ có một trách nhiệm lịch sử đối với các vấn đề môi sinh. Vào giữa lúc hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch, Đức Thánh Cha nói rằng trong các nguyên nhân của cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay cần phải nhìn nhận trách nhiệm lịch sử của các nước công nghệ. Trong sứ điệp sẽ được đọc trong các nhà thờ trên khắp thế giới vào ngày đầu năm dương lịch, tức ngày hòa bình thế giới, Đức Thánh Cha viết, các nước ít phát triển hơn, nhất là các nước đang lên, cũng không phải là những nước không có trách nhiệm đối với thiên nhiên, bởi vì tất cả đều có nghĩa vụ phải dần dần đưa ra những biện pháp và các chính sách hữu hiệu về môi sinh. Được biết, hiện các nước công nghệ và các nước đang phát triển không chấp nhận chia sẻ trách nhiệm đối với sinh thái, khiến cho các nước Phi Châu tạm ngưng tham gia vào các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen. Trong khi đó Trung Quốc lại lên giọng cứng rắn đối với các nước công nghiệp. Hôm thứ Ba vừa qua, khi họp báo giới thiệu sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình mong muốn rằng hai bên sẽ tìm được một nền tảng chung về những gì có thể thực hiện với nhau. Dưới sự cầm đầu của Đức Cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Tòa Thánh cũng gửi một phái đoàn tham dự hội nghị thượng đỉnh Copenhagen. Ngày Hòa bình Thế giới được Giáo hội Công giáo cử hành năm nay có chủ đề, nếu ngươi muốn có hòa bình, hãy bảo vệ thiên nhiên. Chính vì thế mà trong sứ điệp hòa bình năm nay, Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi, làm sao có thể dưỡng dưng trước những vấn đề xuất phát từ các hiện tượng như thay đổi thời tiết, sa mạc hóa, diện tích canh tác xuống cấp và mất năng suất, các dòng sông bị ô nhiễm, các thiên tai gia tăng, các khu rừng tại vùng nhiệt đới và xích đạo bị phá hủy. Theo Đức Thánh Cha, tất cả những vấn đề trên đây ảnh hưởng sâu xa đến việc thực thi nhân quyền, như quyền sống, quyền được có lương thực, quyền được sống khỏe và phát triển. Ngài kêu gọi cộng đồng thế giới hãy duyệt xét lại phương thức phát triển và thể hiện tình liên đới giữa các thế hệ. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự quan ngại của giáo hội trước quan niệm dựa trên chủ thuyết duy sinh thái và duy sinh học. Theo Ngài, không nên đề cập đến vấn đề sinh thái chỉ vì tình trạng xuống cấp của môi sinh, mà còn phải tìm kiếm một tình liên đới thế giới dựa trên những giá trị như bác ái, công bình và công ích. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng con người và thiên nhiên để xây dựng hòa bình. Sáng thứ Năm 17 tháng 12 vừa qua, khi tiếp kiến 8 tân đại sứ bên cạnh Tòa Thánh đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha nói rằng, để đạt được khát vọng hòa bình của nhân loại, cần phải tôn trọng nhân quyền, trong đó quan trọng nhất là tự do tôn giáo cũng như quan tâm đến thiên nhiên. Được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng từng vị, và sau đó tiếp kiến chung, gồm có tân đại sứ các nước Đan Mạch, Uganda, Sudan, Kenya, Kazakhstan, Bangladesh, Phần Lan và Latvia. Trong bài diễn văn đọc trước các tân đại sứ bên cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nói rằng, nhân loại mong muốn hòa bình, và nếu được, hòa bình phổ quát. Chúng ta cần phải tiến tới hòa bình mà không rơi vào ảo tưởng hay bị lèo lái. Ai cũng biết rằng, hòa bình cần có một số điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và tinh thần. Sự sống chung hòa bình giữa các truyền thống tôn giáo bên trong mỗi quốc gia đôi khi là điều khó khăn. Đây là một vấn đề có tính cách tôn giáo hơn là chính trị, và là một vấn đề bên trong mỗi truyền thống. Mỗi một tín đồ tôn giáo đều được mời gọi xin Thiên Chúa cho biết ý muốn của Ngài trong mỗi một hoàn cảnh sống của con người. Theo Đức Thánh Cha, chỉ khi nào nhìn nhận Thiên Chúa như đấng tạo hóa duy nhất của con người và của mỗi người, bất luận thuộc tôn giáo, địa vị xã hội hay chính kiến nào, con người mới có thể tôn trọng người khác trong sự độc nhất và khác biệt của họ. Riêng trong bài ngỏ với tân đại sứ Kazakhstan bên cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng con người. Ngài giải thích, con người là cội nguồn, là trọng tâm và mục đích của mọi sinh hoạt kinh tế và xã hội. Như thế, giáo hội hoạt động như men trong mỗi một xã hội để làm sáng tỏ phẩm giá con người, để mang lại cho con người sức mạnh cần thiết, hầu có được một cái nhìn rõ ràng hơn về chính mình, cũng như tìm được nghị lực mới trong việc thăng tiến một sự phát triển nhân bản đích thực. Ghi nhận rằng, cộng đồng Kitô tại Kazakhstan chỉ là một thiểu số, nhưng luôn cởi mở để cộng tác. Đức Thánh Cha nói rằng, các quốc gia cần phải liên tục cam kết tôn trọng những quyền cơ bản của con người, nhất là tự do tôn giáo. Các tôn giáo đóng góp nhiều cho công cuộc phát triển, nhất là khi chỗ đứng của Thiên Chúa được nhìn nhận trong lĩnh vực công cộng, đặc biệt trong các chiều kích văn hóa, xã hội, kinh tế và nhất là chính trị. Với tân đại sứ Bangladesh, Đức Thánh Cha nói đến giáo dục và những tiêu chuẩn sống tốt đẹp hơn. Ngài nói, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, ngày càng thấy rõ rằng giáo dục là điều thiết yếu cho phát triển ở mọi quy mô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò của giáo hội trong giáo dục và đề cao cuộc gặp gỡ mới đây của các đức giám mục Bangladesh với Bộ trưởng Giáo dục nước này. Mỗi lời chung với 8 vị tân đại sứ, Đức Thánh Cha nói rằng, vì môi sinh, chúng ta cần phải thay đổi cách sống. Giáo hội không ngừng kêu gọi sự thay đổi này để đạt được sự phát triển toàn diện con người. Riêng với tân đại sứ Đan Mạch là nơi đang diễn ra hội nghị thượng đỉnh Copenhagen, Đức Thánh Cha nói rằng, cần phải đạt được những thỏa ước quốc tế có tính cách bắt buộc, công bình và hữu ích cho mọi người. Ngài kêu gọi các nước hãy vượt qua những quyền lợi quốc gia ngắn hạn để nghĩ đến lợi ích chung của toàn thể nhân loại. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Thủ tướng Montenegro, ông Milo Djukanovic. Một thông cáo của Tòa Thánh cho biết hôm thứ Hai vừa qua, trong cuộc tiếp kiến dành cho ông Djukanovic, Đức Thánh Cha đã đề cập đến nỗ lực hòa bình mà quốc gia nhỏ bé vùng Ban Căng này đã đeo đuổi. Cũng theo thông cáo của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha và Thủ tướng Montenegro đã thảo luận về những vấn đề thời sự thế giới và tình hình trong vùng Ban Căng. Montenegro là một quốc gia nhỏ bé với đa số dân theo chính thống giáo, đã tách ra khỏi Liên bang năm tư. Quốc gia này cũng có một thiểu số Hồi giáo gốc Albania. Sau cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, Thủ tướng Montenegro cũng đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Cha Domenico Monbetti, Bộ trưởng Ngoại giao tòa thánh. Theo chương trình, Thủ tướng Djukanovic cũng có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tại Milano vào hôm thứ Hai vừa qua. Nhưng cuộc gặp gỡ đã bị hủy bỏ sau khi Thủ tướng Ý phải nhập viện vì bị tấn công hôm Chủ nhật 13 tháng 12 vừa qua. Được tin Thủ tướng Ý bị tấn công đến độ mang thương tích, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn để bày tỏ sự nâng đỡ dành cho ông. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha lên án cuộc tấn công và cầu chúc Thủ tướng chống bình phục. Tin Roma đã có nhiều phản ứng tích cực về cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Nhà nước Việt Nam ông Nguyễn Minh Triết và Đức Thánh Cha. Theo tin của hãng thông tấn các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, sau cuộc gặp gỡ và một số phản ứng về cuộc gặp gỡ, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam cho biết hài lòng về cuộc gặp gỡ. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu, trong khi thông cáo báo chí của Tòa Thánh về cuộc gặp gỡ ngắn gọn và ôn hòa, thì bản tường trình của Việt Nam ghi lại chi tiết bài diễn văn của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết mà hãng tin gọi là một lời biện hộ thực sự về chính sách tôn giáo của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh giải thích rằng, đây là một giai đoạn quan trọng trong việc tiến tới quan hệ song phương. Dĩ nhiên còn nhiều vướng mắc, nhưng sẽ được giải quyết trong tương lai. Theo thông cáo, sự hợp tác giữa giáo hội và nhà nước, cũng như những đường hướng được Đức Thánh Cha đề ra cho giáo hội tại Việt Nam nhân dịp khai mạc năm thánh, đã được thảo luận trong bầu khí thân tình. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu, bài diễn văn của ông Nguyễn Minh Triết như được các hãng tin Việt Nam ghi lại, có một giọng điệu khác. Mở đầu bài diễn văn, nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định rằng đất nước ông sẵn sàng thăng tiến các quan hệ với tòa thánh, tôn trọng các nguyên tắc công pháp quốc tế và tích cực góp phần xây dựng hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới. Báo chí Việt Nam cũng đề cao nội dung bài phát biểu của ông Nguyễn Minh Triết khi gặp gỡ Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh. Như được báo chí Việt Nam ghi lại, ông Nguyễn Minh Triết đã đề cao chính sách tôn giáo của chính phủ Việt Nam. Đặc biệt, ông nói rằng nhà nước đã giúp đỡ Giáo hội Công giáo tại Việt Nam tổ chức các lễ nghi khai mạc năm thánh 2010. Ông cũng nhấn mạnh rằng cá nhân ông và các viên chức trong ban tôn giáo chính phủ đặc biệt quan tâm đến các sứ điệp của Đức Thánh Cha, nhất là những lời nhắn nhủ dành cho người Công giáo Việt Nam. Chủ tịch nhà nước Việt Nam đã tỏ ra rất tâm đắc với bài nói chuyện của Đức Thánh Cha nhân dịp các đức giám mục Việt Nam về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hồi tháng 6 vừa qua, cũng như sứ điệp của ngài nhân dịp khai mạc năm thánh 2010. Ông mong rằng các chỉ đạo của Đức Thánh Cha được người Công giáo Việt Nam hăng say mang ra thực hành. Cũng theo hãng tin các giáo hội Á Châu, hàng giáo phẩm Việt Nam đã tỏ ra hoan hỷ vì cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Nhà nước Việt Nam và Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, cả Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, lẫn Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam đều nói rằng các ngài sung sướng và hãnh diện khi thấy Chủ tịch nhà nước mình gặp gỡ Đức Thánh Cha. Nhưng cả hai vị đều tỏ ra dè dặt về những kết quả mà người ta có thể chờ đợi từ cuộc gặp gỡ lịch sử này. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng khai mạc năm thánh 2010 tại Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh về ý nghĩa năm thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, qua những phương tiện truyền thông, không chỉ người Công giáo mà cả anh chị em ngoài Công giáo cũng biết rằng từ tháng 11 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã mở hội năm thánh. Lễ khai mạc năm thánh đã được cử hành thật trọng thể và hoành tráng tại sự kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội vào ngày 24 tháng 11. Ngay sau đó, đến được các giáo phận tổ chức lễ khai mạc trong giáo phận của mình. Ai cũng nói đến năm thánh. Nhưng nếu được hỏi về ý nghĩa năm thánh, liệu chúng ta sẽ trả lời ra sao? Sau đây là một vài đoạn trích về ý nghĩa năm thánh từ bài giảng lễ khai mạc năm thánh tại Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Trước hết, Đức Cha đã nói như sau: thông thường nói đến thánh, ai cũng dễ nghĩ đến sự thánh thiện về mặt đạo đức luân lý. Ông này thánh lắm, vì ngày nào cũng đi lễ, không sót buổi kinh nào. Dĩ nhiên, ý nghĩa ấy không sai. Tuy nhiên, Kinh Thánh cung cấp cho ta một tầm nhìn sâu xa và nền tảng hơn. Trong Thánh Kinh, thánh có nghĩa là được tách riêng ra để dành cho Chúa là Đấng Thánh Israel. Trong Thánh Kinh, thánh có nghĩa là được tách riêng ra để dành cho Chúa là Đấng Thánh. Dân Israel được gọi là dân thánh vì là dân được tách riêng ra để dành cho Chúa. Thánh Phaolô gọi các tín hữu là các thánh vì trong bí tích rửa tội họ đã thuộc về Chúa Kitô, các vật dụng trong trong cử hành phụng dụ được gọi là chén thánh, dĩa thánh, khăn thánh, vì được dùng cho việc thờ phượng Chúa. Cho nên ý nghĩa căn bản của thánh là thuộc về Chúa. Chính trên nền tảng này, ta mới hiểu được ý nghĩa thánh về mặt luân lý, đạo đức. Vì thuộc về Chúa và vì Chúa là Đấng Thánh, nên người tín hữu phải nên thánh, phải giống Chúa là Đấng Thánh. Theo ý nghĩa trên, năm thánh là năm thuộc về Chúa là Đấng Thánh, là thời gian được dành đặc biệt cho Chúa. Như thế, sống năm thánh là làm sao để cuộc đời ta thực sự thuộc trọn về Chúa, để Chúa thực sự làm chủ cuộc đời ta về mọi mặt. Tiếp sau đây, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã khai triển ba tư tưởng. Thứ nhất, sống năm thánh là làm sao để Chúa làm chủ cuộc đời cá nhân mỗi người. Thứ hai, làm sao để Chúa là chủ cộng đoàn. Và ý nghĩa thứ ba, làm sao để Chúa là chủ xã hội. Trước hết, để Chúa làm chủ cuộc đời cá nhân mỗi người, Đức cha Phêrô đã nói như sau. Câu hỏi trước tiên được đặt ra là, cuộc đời tôi có thực sự thuộc trọn về Chúa? Có thực sự Chúa làm chủ đời tôi? Có người nhận xét rằng, trên đồng đô la của Mỹ có in dòng chữ, chúng tôi tín thác vào Chúa. Quả là một dân tộc đạo đức, đến cả đồng tiền cũng tuyên xưng đức tin. Có thể đó là ý nghĩ lành thánh ban đầu của những nhà lập quốc, diễn tả niềm tín thác trọn vẹn nơi Chúa, ngay cả trong sinh hoạt kinh tế. Thế nhưng ngày nay, hình như vị Chúa mà người ta tín thác không phải là Đấng Thiên Chúa hằng sống, mà cha ông tuyên xưng, nhưng là chính đồng tiền người ta đang cầm trong tay và coi đó là Chúa của mình. Còn Đấng Thiên Chúa hằng sống lại bị gạt ra bên lề cuộc sống. Câu chuyện trên có lẽ không chỉ để kể cho vui, nhưng cách nào đó cũng diễn tả thực tế đời sống của mỗi tín hữu lúc này lúc khác. Vẫn giữ đạo theo nghĩa, đi lễ, đi nhà thờ đầy đủ, nhưng không hẳn Chúa đã là chủ cuộc đời ta. Cụ thể là trong những chọn lựa của đời sống, ta chọn lựa dựa trên chuẩn mực nào? Có phải chuẩn mực của Chúa hay chuẩn mực của thế gian? Năm thánh là cơ hội để mỗi người nhìn lại và củng cố đời sống đức tin, để Chúa thực sự làm chủ đời ta, để dám chọn Chúa trong những chọn lựa của đời sống hàng ngày. Bước sang tư tưởng thứ hai, để Chúa làm chủ cộng đoàn. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã nói như sau. Cộng đoàn trước hết là cộng đoàn gia đình. Chúa có thực sự làm chủ gia đình ta không? Để trả lời câu hỏi này cách cụ thể, nên nhìn vào những tương quan trong gia đình, tương quan vợ chồng, tương quan cha mẹ và con cái. Những tương quan đó được xây dựng theo định hướng Chúa dạy, hay cũng chỉ là những tính toán thế gian. Năm thánh mời gọi mỗi gia đình nhìn lại để đánh giá và củng cố đời sống gia đình trên nền tảng lời Chúa, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, khi tình trạng đổ vỡ gia đình càng lúc càng thường xuyên hơn. Cũng ở đây ta hiểu được lý do tại sao Đức Hồng Y Tổng Giám Mục đề nghị với các gia đình công giáo trong thành phố cố gắng duy trì và phát huy giờ kinh tối trong gia đình. Bởi lẽ, đó chính là những giây phút sống và kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong gia đình, nhìn nhận Ngài là chủ của gia đình, và để gia đình thực sự thuộc về Chúa. Cộng đoàn ở đây còn được hiểu xa hơn là giáo hội. Thử hỏi, Chúa có thực sự là chủ của giáo hội? Một câu hỏi tưởng như quá thừa, nhưng lại là câu hỏi cần thiết. Nhiều khi chúng ta nhiệt tâm gìn giữ, bảo vệ và xây dựng giáo hội, nhưng có thể chỉ là một giáo hội theo ý nghĩ và sở thích của riêng mình, chứ không phải giáo hội của Chúa Kitô đến chiều đóng đinh trên thập giá. Vì thế, năm thánh là cơ hội cho mỗi cộng đoàn lớn nhỏ, giáo xứ, dòng tu, giáo phận, xem xét lại để thực sự đón nhận Chúa làm chủ. Cách cụ thể là xây dựng đời sống cộng đoàn thành cộng đoàn hiệp nhất yêu thương, theo như lời mời gọi của vị chủ chăn trong giáo phận. Chúng tôi ước mong mọi người, mọi gia đình, mọi cộng đoàn tín hữu trong thành phố này chung sức cùng nhau viết lại định nghĩa đạo Chúa là đạo yêu thương. Người công giáo là người ý thức mình được Chúa yêu thương, đồng thời là người biết yêu thương mọi người anh em đồng đạo và đồng bào, vì tất cả là con một cha, là anh em một nhà. Bước sang tư tưởng thứ ba, để Chúa làm chủ xã hội. Tích cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã giải thích như sau. Điều này xem ra xa lạ với phần đông người công giáo. Vì nói đến năm thánh, ta chỉ nghĩ đến việc hưởng ân toàn xá về mặt thiên liêng thôi, chứ không nghĩ đến âm hưởng xã hội nào. Thế nhưng, nếu đọc lại Kinh Thánh, ta sẽ thấy âm hưởng xã hội của năm thánh rất rõ. Năm thánh là năm Chúa làm chủ đời sống xã hội, nghĩa là tinh thần của Chúa phải thấm vào đời sống xã hội. Vì thế, năm toàn xá trong Cựu Ước là năm tái lập sự hài hòa trong đời sống xã hội, và cả sự hài hòa trong tương quan giữa con người với thiên nhiên vạn vật. Thiên Chúa là đấng tạo dựng trái đất này, và tài nguyên của trái đất được Ngài ban cho tất cả mọi người, để tất cả đều được sống trong bình an, hạnh phúc và bình đẳng với nhau. Nếu đời sống xã hội tạo ra những bất công và bất bình đẳng, thì phải có thời gian để tái lập. Năm thánh phải là năm chúng ta góp phần xây dựng xã hội mình đang sống được công bằng hơn, bình đẳng hơn, liên đới hơn. Và chúng ta góp phần vào công việc đó bằng những hành động nhỏ bé hàng ngày của mình, như tôn trọng người khác vì chính họ, chứ không chỉ vì chức quyền hay tiền của. Cương quyết không làm điều gì thiệt hại cho tha nhân. Can đảm đấu tranh cho công bằng xã hội, gìn giữ vẻ đẹp và vệ sinh của môi trường sống. Cuối cùng để kết luận, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã nói, năm thánh là năm được dành riêng cho Chúa, sống năm thánh là đón nhận Chúa đến làm chủ đời ta về mọi mặt và trong mọi lĩnh vực. Được như thế, năm thánh sẽ không chỉ là những lễ hội bên ngoài, nhưng sẽ là thời gian thuận lợi để xây dựng và củng cố giáo hội trong cả ba chiều kích đã được Giáo hội Việt Nam nhấn mạnh. Vừa rồi là một vài đoạn trích từ bài giảng lễ khai mạc năm thánh tại thành phố Hồ Chí Minh của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Những ngộ nhận về Kitô giáo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Có rất nhiều ngộ nhận và hiểu sai về Kitô giáo. Một trong những lý do khiến cho nhiều người có những ngộ nhận về Kitô giáo là vì họ thiếu hiểu biết về Kinh Thánh, vốn là nền tảng của Kitô giáo. Vấn đề lại càng trầm trọng hơn khi những ngộ nhận ấy lại được văn chương bình dân và truyền thông khai thác tối đa. Một trong những ngộ nhận nền tảng mà nhiều người mắc phải khi tiếp cận với kinh thánh của Kitô giáo, đó là khẳng định rằng đức tin luôn nghịch lại với lý trí. Chúng ta có thể tóm tắt thái độ của nhiều người đối với đức tin trong một câu nói như sau. Có đức tin là tin một điều mà bạn biết là không có thật. Từ điển Oxford vốn được xem là một trong những quyển từ điển có thế giá nhất của Anh ngữ, cũng định nghĩa rằng tin hay có đức tin là lĩnh hội chân lý thần linh mà không cần bằng chứng. Người ta thường phân biệt hai cấp độ của sự hiểu biết. Có những điều là những sự kiện dựa trên lý trí và bằng chứng. Chúng ta gọi đó là sự hiểu biết. Nhưng có những điều mà chúng ta chấp nhận mặc dù không có bằng chứng. Người ta gọi đó là niềm tin hay đức tin. Người ta thường áp dụng sự phân biệt hai cấp độ trên đây để nói về sự khác biệt giữa khoa học và tôn giáo. Thật ra, một sự phân biệt như thế là sai lầm. Nó không những diễn tả sai lệch về đức tin, mà còn bóp méo cả khoa học. Trong Kinh Thánh, tin một điều gì đó hay tin điều đó là thật, có nghĩa là tin ở bằng chứng và những lý lẽ của điều đó. Chẳng hạn, Thánh Phaolô tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Vị thánh này tin là bởi dựa vào một sự kiện, chính Ngài biết rằng điều đó là thật. Thật thế, Thánh Phaolô có một lý do rất xác đáng và vững chắc để tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Lý do đó là chính Ngài đã thấy Chúa Giêsu phục sinh. Trước đó, vị thánh này đã tin rằng Chúa Giêsu không hề sống lại, cho nên đã ra tay bắt hại tất cả những ai tin Ngài sống lại. Nhưng như Kinh Thánh kể lại, một bữa nọ trên đường đi Damasco để lùng bắt các tín hữu Kitô, vị thánh này đã bị ngã ngựa và đã thấy Chúa Giêsu hiện ra với mình. Thánh Phaolô không những đã thấy tận mắt Chúa Giêsu phục sinh hiện ra, mà còn nghe được chứng từ của rất nhiều người khác. Họ cũng đã thấy Chúa Giêsu hiện ra trong những trường hợp khác nhau. Chính do mắt thấy tai nghe và nghe được chứng từ của nhiều người khác mà Thánh Phaolô mới chấp nhận sự kiện Chúa Giêsu sống lại là thật. Niềm tin của Ngài dựa trên những lý do vững chắc. Những ai có chút hiểu biết về Kinh Thánh cũng đều thấy rằng Kinh Thánh không hề khuyến khích con người tin một cách mù quáng. Trái lại, Kinh Thánh luôn cổ vũ con người sử dụng trí khôn của mình để suy nghĩ, hầu tìm ra sự thật. Đọc kỹ Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng Kinh Thánh đưa ra nhiều chi tiết để cung cấp bằng chứng cho điều Kinh Thánh muốn con người tin. Chẳng hạn, ở cuối quyển sách Tin Mừng do Ngài biên soạn, Thánh Gioan viết rằng, Ngài kể lại mọi chi tiết trong cuộc đời của Chúa Giêsu là để chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Kitô thật là Con Thiên Chúa. Kinh Thánh không hề dụ dỗ con người tin một cách mù quáng. Thánh Luca, tác giả của một trong bốn cuốn sách Tin Mừng, cũng đã giải thích ngay từ trang đầu như sau. Có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng Ngài, mong Ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn Ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Như vậy, bảo rằng khoa học sử dụng lý trí, còn Kitô giáo chỉ sử dụng niềm tin là một ngộ nhận về cả khoa học lẫn Kitô giáo. bạn có thể tin rằng trái đất quay xung quanh mặt trời, bởi vì chúng ta có đủ lý do và bằng chứng để tin điều ấy. Cũng thế, bạn có thể tin rằng Chúa Giêsu đã sống, đã chết và đã sống lại, bởi vì bạn cũng có đủ lý do và bằng chứng để tin như thế. Bạn cũng có thể bảo rằng một trong hai điều trên đây là sai, nhưng trong cả hai trường hợp, thiết tưởng bạn cần phải nghiên cứu các bằng chứng trước khi khẳng định như thế. Khẳng định rằng niềm tin đối nghịch lại với khoa học là ngộ nhận nền tảng nhất. Ngoài ra, một trong những ngộ nhận khác vốn rất phổ biến trong nhiều người ngoài Kitô giáo, đó là không hiểu được ý nghĩa và mục đích của Kinh Thánh. Kinh Thánh thiết yếu là một quyển sách, hay đúng hơn một bộ sách gồm trên 70 cuốn, thuộc đủ bộ môn, gồm có thi ca, lịch sử, luật, thư, tục ngữ, tình ca và các thể loại khác. Nói cách khác, Kinh Thánh là một thư viện, gồm nhiều thể loại văn chương khác nhau. Để có thể hiểu Kinh Thánh, dĩ nhiên chúng ta phải đọc theo thể loại văn chương chúng ta muốn đọc. Chúng ta không thể đọc một thi ca như đọc một ký sự. Chúng ta hãy thử lấy một thí dụ là Thánh Vịnh thứ 19. Thánh Vịnh này viết rằng, Thiên Chúa đã căng liều cho Thái Dương, và Thái Dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng, và vui sướng lên đường như tráng sĩ. Tác giả muốn dùng những hình ảnh này để nói lên vinh quang và những kỳ diệu của công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Khi đọc những vần thơ ấy, chúng ta hiểu ngay rằng tác giả không hề có ý mô tả cái liều khổng lồ trên không trung mà Thiên Chúa đã dựng lên. Tác giả cũng chẳng có ý bảo rằng mặt trời có chân. Tác giả lại càng không muốn đưa ra một khẳng định có tính cách khoa học rằng mặt trời di chuyển, còn trái đất thì bất động. Gán cho tác giả những ý tưởng mà ông không hề nghĩ đến là bóp méo ý nghĩa bài Thánh Vịnh. Tác giả chỉ muốn sử dụng kỹ thuật thông thường của thơ phú để diễn tả cảm nghĩ của ông mà thôi. Ngay cả ngày nay, chứ dẫu có nắm bắt những hiểu biết chắc chắn của khoa học, chúng ta vẫn cứ nói mặt trời mọc lên hay mặt trời lặn xuống. Hay thi vị hơn, chúng ta vẫn có thể nói như một thi sĩ Việt Nam, mặt trời đi ngủ. Khi chúng ta dùng những kiểu nói quen thuộc hay thi vị ấy, chẳng ai dám bảo rằng chúng ta phản khoa học khi chối bỏ sự kiện trái đất quay xung quanh mặt trời cả. Đã có biết bao nhiêu ngộ nhận về Kinh Thánh và niềm tin Kitô giáo chỉ vì thiếu hiểu biết về Kinh Thánh mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm Tin và Khoa Học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các giáo huấn khác nhau được bên Syria đề cập tới có quan niệm về sự giàu có và nghèo túng. Như đã biết, Do Thái giáo gắn liền hạnh phúc với những gì con người thường coi là đáng mơ ước trong cuộc sống trên trần gian này, như sự sung túc giàu có, nhiều tiền của, vàng bạc châu báu, đông con nhiều cháu, sống lâu, và khi chết để lại danh thơm tiếng tốt cho hậu thế còn nhớ tới mình. Vì sau khi chết, mọi người đều phải xuống Sê-ôn, tức là âm ti âm phủ, là nơi không có ánh sáng và niềm vui. Nếu không có cuộc sống mai sau, thì hạnh phúc duy nhất của con người là hạnh phúc trên trần gian này. Do đó, việc lượng định sự giàu có và nghèo túng trở thành điều quan trọng. Tùy hướng giáo huấn của mình tới giới trẻ con nhà khá giả thành Jerusalem, nhưng bên Syria dè dặt trong các tương quan với những người giàu và kẻ quyền thế. Trước hết, ông nghi ngờ sự giàu có, vì giàu có khiến cho con người dễ kiêu căng ngạo mạn. Người giàu cậy vào của cải tài sản và tự mãn, mình có đủ mọi sự, không thiếu thốn gì và cũng không cần ai. Đặc biệt khi giàu có, con người dễ chiều theo các ước muốn và thỏa mãn các đam mê của lòng mình. Thấy mình phạm tội mà vẫn không sao, nên cứ chồng chất tội này lên tội khác, ỷ lại vào lòng xót thương của Thiên Chúa, trì hoãn lần nữa hết ngày này sang ngày khác, không ăn năn hoán cải trở về, và không hiểu rằng Thiên Chúa nhẫn nại, nhưng cũng tới lúc người nổi cơn lôi đình, đánh phạt kẻ tội lỗi. Vì nhiều bậc đế vương phải ngồi xuống đất, lắm người quyền thế bị nhục nhã ê chề, và nhiều kẻ cao sang bị nộp vào tay người khác. Nhưng nhất là vì người giàu sang quyền thế không biết mình còn sống được bao lâu để hưởng của cải họ làm ra, đặc biệt của cải do vun quén và keo kiệt mà có. Bên Syria nghi ngờ của cải bạc tiền vì chúng dễ khiến cho con người trở thành bất chính và sa vào các lỗi lầm dẫn đến hư vong. Vì vàng bạc làm cho bao người hư hỏng và lòng dạ vua chúa ngả nghiêng. Đây cũng là lý do khiến cho bên Syria khuyên đừng chống chọi với người quyền thế và tranh chấp với người giàu, kẻo họ lấy thế mạnh mà chống lại. Theo ông, vì người giàu thường bất chính nên họ vừa ăn cướp vừa la làng, khiến cho người nghèo vừa bị thiệt hại vừa phải van xin. Nếu bạn có ích cho họ thì họ dùng bạn, nhưng nếu bạn xa cơ thất thế, họ sẽ bỏ bạn. Cho tới khi nào bạn còn có của thì họ sẽ sống với bạn, dỗ ngon dỗ ngọt và không ngần ngại bóc lột bạn cho tới lúc cùng kiệt, rồi sau đó làm ngơ khinh rẻ bạn. Vì thế khi người quyền thế mời gọi nên lẩn xa và đừng tin những lời lẽ ba hoa, vẻ mặt giả bộ tươi cười của họ đang dò xét để làm hại bạn. Bên Syria khuyên đừng đi lại với kẻ quyền quý và giàu có hơn mình, vì lọ sành không thể để chung với bình đồng được, chạm nhau là lọ sành tan vỡ. Mặc dù người giàu sang quyền quý nguy hiểm như thế, nhưng bên Syria nhắn nhủ các môn sinh, tuy vẫn kính trọng người làm lớn, nhưng đừng thiên vị người quyền thế. Và ông dặn họ đừng xin Thiên Chúa cho họ quyền cao, cũng đừng xin vua cho họ chức trọng, và đừng tìm cách để làm thẩm phán nếu không đủ khả năng nhổ rễ bất công, kẻo rồi vì nể mặt kẻ quyền thế mà làm tổn thương đức liêm khiết của mình, gây thiệt hại cho dân chúng. Thật ra bên Syria không triệt để chống lại sự giàu sang và người quyền thế. Ông nói, giàu là tốt nếu không mắc tội. Và ông ca ngợi người giàu có vô tội là người có phúc, vì họ không chạy theo của cải tiền tài, có thể phạm lỗi mà không phạm, có thể làm điều ác mà không làm. Bên Syria khuyên người ta quản lý của cải một cách tốt đẹp, khi dư dật biết nhớ tới thời đói kém, khi giàu có biết nhớ đến cơn nghèo khổ khốn cùng. Và đừng vay mượn để ăn nhậu tiệc tùng kẻo trở thành túng quẫn. Ông cũng căn dặn phải biết sống tự lập, không để cho vợ con, anh em, bạn bè điều khiển, cũng không trao tài sản cho người khác để khỏi phải xin lại, không phó mặc thân mình cho bất cứ ai, đừng để phải trông chờ bàn tay con cái trợ giúp, và chỉ chia gia tài trước khi chết mà thôi. Bên cạnh đề tài giàu có, bên Syria cũng đề cập tới cảnh nghèo túng. Tự nó nghèo túng không phải là một tội, cũng không phải là nỗi hổ nhục. Nhưng trong quan niệm hạnh phúc trần gian của Do Thái giáo, nghèo túng, bệnh tật và tai ương vẫn thường bị coi như một nỗi bất hạnh và là hình phạt Thiên Chúa dành cho kẻ tội lỗi. Phải đợi cho tới thời Tân Ước với hiến chương bát phúc của Chúa Giêsu, nghèo khó mới trở thành mối phúc đầu tiên. Bên Syra khẳng định rằng có được các điều tối thiểu như nước uống, cơm ăn, áo mặc và một mái nhà để nương thân là tốt rồi. Không có của cải, nhưng sống dưới mái tranh của mình thì vẫn hơn là ăn sang mà ở nhờ người khác. Cảnh ăn nhờ ở đậu khiến cho con người hoàn toàn tùy thuộc chủ nhân, bị đối xử như đầy tớ, dễ bị mắng nhiếc là ăn bám nợ nần, bị xử tệ đau lòng mà không dám hé miệng kêu ca. Nghèo mà có được sức khỏe tốt, cơ thể lành mạnh cường tráng, thì vẫn hơn là giàu có mà thân xác ốm o so bại. Thật vậy, sức khỏe quý hơn mọi thứ vàng bạc và gia tài vô tận. Không của cải nào bằng sức khỏe của thân xác, chẳng vui sướng nào hơn niềm vui của con tim. Chết còn hơn là sống cay cực, yên giấc ngàn thu còn hơn bị bệnh suốt đời. Bên Syra so sánh cao lương mỹ vị để trước kẻ đáng miệng lười ăn, giống như đồ cúng trên mồ mả hay của cúng cho tượng thần, không thể ăn, cũng không thể ngửi. Hay vị hoạn quan ôm cô trinh nữ mà thở dài thế nào, thì nó cũng chố mắt nhìn rồi thở dài như thế. Sự nghèo túng ở đây là sự nghèo túng của người khác, và là dịp cho tín hữu làm phúc bố thí cho họ. Bên Syra khuyên các môn sinh nên nhớ rằng, nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi. Và ông tha thiết căn dặn họ như sau, con ơi, đừng tước đoạt miếng cơm manh áo của người nghèo. Đừng để kẻ khốn cục luống công chờ đợi, đừng làm cho kẻ đói phải buồn tủi, đừng chọc tức ai khi họ phải ngặt nghèo. Một tâm hồn đang bực bội, con đừng làm khổ thêm, đừng bắt kẻ túng thiếu phải đợi lâu mới được con giúp đỡ. Kẻ khốn khổ nài xin con đừng từ chối, gặp người nghèo con đừng ngoảnh mặt đi. Đừng làm ngơ không nhìn đến kẻ thiếu thốn, kẻo nên cớ cho người ta nguyền rủa con. Ai cay đắng trong lòng mà nguyền rủa con, thì đấng tạo thành ra nó, sẽ nghe lời nó thỉnh nguyện. Hãy lắng nghe kẻ nghèo và nhã nhặn chào lại họ. Hãy giải thoát người bị áp bức khỏi tay phường áp bức, đừng hèn nhát khi con phải xét xử. Đối với trẻ mồ côi, con hãy xử như một người cha, và với mẹ của chúng, hãy xử như một người chồng. Được vậy, con sẽ nên như người con của đấng tối cao, và người sẽ thương con hơn cả mẹ của con nữa. Bên Syra khuyên hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó, và khẳng định rằng Thiên Chúa mau mắn lắng nghe lời cầu khẩn của người nghèo. Đức Chúa là đấng xét xử, người chẳng thiên vị ai, người không vị nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức. Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi hay tiếng than van của người quá bụa. Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm, lời nguyện chưa tới đích họ chưa an lòng. Họ sẽ không rời đi bao lâu đấng tối cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý. Đức Chúa không trì hoãn và bắt họ đợi lâu. Trong ý hướng ấy, bên Syra nói người khôn ngoan không được kiêu căng trong sự giàu có, trái lại phải cám tạ Thiên Chúa về những ân phúc đã nhận được. Khi đề cập tới các giai tầng xã hội, ông đề cao uy tín xã hội của giới kinh sư ký lục và so sánh họ với các người làm công việc tay chân. Vì ít bận việc tay chân và đồng áng nên họ dễ trở nên khôn ngoan. Trong khi các nông dân, những người cầm cày cầm cuốc, chỉ biết điều khiển bò cày bừa và thức khuya dậy sớm cày sâu cuốc bẫm, và vỗ béo bò tơ, thì chỉ nói chuyện bò bê thôi. Cũng thế, thợ mộc thợ nề suốt ngày chỉ biết lao công, khắc dấu, thay đổi các hình ảnh khác nhau hay làm cho chúng thật giống nhau. Rồi thợ rèn ngồi bên đe, cũng thế, chăm chú vào thỏi sắt đang gò, làm hùng hục trong sức nóng hỏa lò, trong tiếng búa chát chúa, và thức khuya để hoàn thành công việc. Anh thợ gốm cũng vậy, tay nhào đất thó, chân đạp cho đất mềm ra, chân đạp bàn xoay, lo lắng cho công việc mình làm. Tất cả những người ấy tin tưởng vào đôi tay của họ, người nào cũng khéo léo trong công việc của mình. Không có những người đó, chẳng có thành nào được xây dựng, không có người cư trú, không có kẻ tới lui. Nhưng họ chẳng được mời dự hội nghị nhân dân, không có địa vị trong xã hội, họ chẳng được ngồi ghế quan tòa, cũng không hiểu nổi điều tòa phán quyết. Họ thiếu văn hóa, thiếu óc phê bình, không biết nói văn hoa bóng bẩy. Tuy nhiên họ giữ cho thế giới được trường tồn, dù họ chỉ quan tâm đến công việc trong ngành nghề của họ. Sau cùng, Ben Sira cho rằng nghề buôn bán cũng dễ khiến cho người ta chỉ tham lam, nghĩ tới lợi lộc.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Tại làng kia, có ông chủ một trại chăn nuôi rất giàu có. Vì số lượng sản xuất càng ngày càng lên cao, nên ông muốn tìm người có thể đảm nhận việc coi sóc đàn vật. Sáng sớm hôm ấy, ông chủ ra các đường phố tìm người làm thuê. Đến đầu chợ, ông gặp một chàng thanh niên trạc độ 25 tuổi. Dáng người cao và xem ra có sức khỏe tốt. Thấy anh ta đứng nhàn hạ, như đợi người thuê làm việc gì, ông chủ đến gần và hỏi. Anh tên gì? Dạ, con tên là Anton. Ông chủ nói thêm. Tôi đang tìm người làm việc trong nông trại của tôi để coi sóc đàn vật. Anh có quen với công việc nhà nông và với nghề chăn nuôi không? Thưa ông, có. Và con có thể ngủ yên cả những đêm mưa to, gió bão lớn nữa. Ông chủ không hiểu anh ta muốn nói gì. Vừa ngạc nhiên, vừa lắc đầu bỏ đi, tưởng là anh ta bị mát chăng. Đến chiều, lúc trở về đi ngang qua chợ, thấy anh ta vẫn còn đứng nhàn rỗi ở góc chợ. Ông chủ liền tới gần, và lặp lại những câu hỏi y như ban sáng. Anton cũng không thay đổi câu trả lời. Ông chủ lại lắc đầu ra về. Sau mấy ngày lang thang đây đó, nhưng vẫn không tìm được ai giúp việc, nên ông chủ liền trở lại góc chợ tìm Anton và mời anh ta về làm việc trong nông trại của mình. Anton nhận lời và vẫn quả quyết như trước. Xin ông cứ yên tâm, con có thể ngủ yên cả những ngày mưa to gió lớn. Ông chủ lại lắc đầu và nói thêm. Được rồi, để xem anh có thể làm được việc gì. Ngày qua ngày, Anton lặng lẽ làm việc, săn sóc đàn vật như chủ đã trao phó. Ông chủ cũng bận rộn trăm công nghìn việc, nên chẳng bận tâm đến cậu. Thế rồi vào một buổi tối nọ, bất ngờ, sấm chớp nổi lên vang trời. Gió thổi mạnh rít lên từng cơn qua cành cây kẽ lá. Cửa ngõ đập mạnh. Mái nhà rung động như muốn bốc đi theo chiều gió. Nằm trong nhà, ông tưởng tượng đến đàn vật sợ hãi kêu gào trong chuồng. Ông tự nhủ, chắc là những đống rơm rạ cũng đã bị bão gió cuốn bay đi hết rồi. Sợ hãi quá, ông liền tung mền trỗi dậy khỏi giường, đến đập cửa phòng Anton. Nhưng anh ta vẫn ngủ yên như không có gì xảy ra. Vừa bực mình tức giận, vừa để tranh thủ thời giờ, ông chủ liền vội vàng chạy xuống cầu thang, khoác áo mưa chạy ra khỏi nhà, bước xuống chuồng bò, chuồng ngựa, vào kho tích trữ rơm rạ. Vừa đến nơi, ông chủ ngạc nhiên vui mừng khi thấy mọi sự đâu vào đó. Cửa ngõ đóng kín, then chốt cài chắc chắn. Rơm rạ cũng đều được buộc chặt kỹ càng, không gì có thể nhúc nhích được. Trong chuồng, đàn súc vật vẫn nằm yên, gà vịt cũng không sợ hãi xôn xao. Bấy giờ ông chủ mới sáng mắt ra và bắt đầu hiểu câu trả lời xem ra điên rồ của Anton có ý nghĩa gì. Thật vậy, Anton luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm và trung thành. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, anh đều cẩn thận đóng cửa và buộc chặt mọi sự, xem xét mọi việc đâu vào đó. Mỗi ngày anh ta đều chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bão gió có thể xảy đến bất cứ lúc nào, ban ngày cũng như khi bất ngờ trong đêm tối. Vì thế, khi thực sự có gió to bão lớn, anh ta đều không phải lo sợ, và vì thế vẫn có thể ngủ yên. Thật đúng như lời anh ta đã nói. Kính thưa quý vị và các bạn, không thiếu chi những người có quan niệm sai lầm về tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Họ chỉ muốn được Chúa đáp ứng những nhu cầu của họ. Họ sống ỷ lại, thay vì biết chu toàn bổn phận của mình với tinh thần trách nhiệm. Họ chỉ nhớ đến Thiên Chúa và kêu cầu Ngài khi gặp gian nan khốn khó. Những khi bất lực, cùng đường, chỉ còn biết bó tay rút lui bỏ cuộc. Thế nhưng, khi mọi sự êm đẹp, họ lại mau quên Chúa. Họ sống như không có Chúa, để khỏi phải bận tâm đến Ngài. Quý vị và các bạn thân mến! Mùa vọng là thời điểm tốt đẹp giáo hội mời gọi và nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức, phải sẵn sàng chuẩn bị đón nhận con Thiên Chúa đến trần gian. Ngài đã đến một lần 2000 năm trước đây, và vẫn còn tiếp tục đến trong lịch sử nhân loại, đến giữa lòng xã hội, đến trong cộng đoàn giáo hội, trong gia đình và trong đời sống mỗi người. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài là Thiên Chúa của tình thương, là nơi chúng ta nương tựa, nhưng cũng là Thiên Chúa khôn ngoan cao cả, chứ không phải là ông chủ quyền phép, có bổn phận bù đắp vào những sai sót vì tính lười biếng và tinh thần vô trách nhiệm, ỷ lại của con người. Thiên Chúa là đấng quyền phép, là cha nhân từ, nhưng Ngài muốn mỗi người phải trưởng thành trong tinh thần phó thác đầy trách nhiệm. Ngài ở gần chúng ta, không phải chỉ để giải đáp mọi thắc mắc, mọi vấn nạn nan giải của đời sống con người. Ngài ở gần chúng ta, tự hạ mình, mặc lấy thân phận con người yếu hèn như chúng ta, để dẫn đưa chúng ta đến gần Chúa Cha hơn, để tiến sâu hơn trong sự hiểu biết Thánh Ý Chúa, và học biết cách thi hành Thánh Ý Chúa từng giây phút, mỗi ngày trong đời sống, như Chúa Giêsu đã làm vậy. Có như thế, bất cứ khi nào Chúa đến, dưới hình thức nào, chúng ta cũng sẽ sẵn sàng nhận ra Ngài, và hân hoan tiếp nhận Ngài, như người đầy tớ trung tín, luôn tỉnh thức, và sẵn sàng đợi chủ đi xa trở về nhà, cho dù ban ngày hay trong đêm khuya. Lạy mẹ Maria, đời sống khiêm tốn âm thầm của mẹ tại nhà Nazareth, quả là tấm gương sáng về sự tỉnh thức, lòng trung thành luôn sẵn sàng phục vụ và đón nhận Thánh Ý Chúa. Xin mẹ dạy chúng con luôn sống trung tín trong niềm tin tưởng hy vọng như mẹ, để bất cứ khi nào Chúa đến, chúng con cũng luôn sẵn sàng và được vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa. Amen.
Trời cao ơi hãy mưa một vị Chúa cứu thế, thao thức mong chờ như tuần tiên mong bình minh. Hồn con mong Chúa như đất mong mưa rào, như cánh chim tìm về đỉnh núi Thánh Chúa ơi. đời bao giông tố, gian khó gian gian đầy. Xin Chúa thương một đời, dìu dắt lên quê trời.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, thì là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.